Xã hội chuyển động.
Xã hội chuyển động.
Các biên tập viên Minh Khánh và Phương Hà kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, không hài lòng với mức thưởng Tết cuối năm, hàng nghìn lao động tại tỉnh Đồng Nai đã bãi công, yêu cầu chế độ đãi ngộ cao hơn. Làm thế nào để giảm tình trạng đình công vì tiền thưởng Tết như thực tế đang diễn ra tại Đồng Nai là nội dung chúng tôi đề cập trong vấn đề xã hội.
Sắc màu cuộc sống ở phần cuối chương trình là câu chuyện sân khấu kịch Thành phố Hồ Chí Minh rộn ràng chuẩn bị phục vụ Tết.
Vấn đề xã hội.
Thưa quý vị, thưa các bạn, Tết Nguyên đán 2022 đang đến rất gần. Sau một năm đầy khó khăn thử thách với nền kinh tế Việt Nam và toàn cầu khi dịch COVID-19 bùng phát dữ dội. Dịch bệnh gia tăng, doanh nghiệp đình đốn sản xuất, hàng triệu công nhân bị mất việc tạm thời, thu nhập bấp bênh.
Tháng cuối cùng của năm, sau khi biết tiền thưởng Tết năm nay giảm hơn hẳn so với những năm trước, hàng trăm công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Poacher Việt Nam đóng tại phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã đình công khiến 14.000 công nhân đang làm việc bị ảnh hưởng, nghỉ theo. Làm thế nào để giảm tình trạng đình công vì tiền thưởng Tết? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe.
Thưa ông Ngọ Duy Hiểu, ông nhìn nhận như thế nào về việc 14.000 công nhân lao động của công ty Poacher Việt Nam ở tỉnh Đồng Nai đang bãi công vì mức thưởng Tết năm nay thấp hơn hẳn so với mọi năm ạ?
Tổng hợp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì năm nay các doanh nghiệp vẫn phối hợp với công đoàn thương lượng để có được cái lương thưởng cơ bản đảm bảo được cái nhu cầu người lao động. Tuy nhiên có một số doanh nghiệp năm nay thì vì khó khăn do vậy mà lương thưởng đã không đáp ứng được yêu cầu. Và đấy là lý do mà nhiều nơi thì người lao động đã ngừng việc rồi đình công, cũng dẫn đến cái phức tạp tình hình. Thế trong bối cảnh đó thì ở giác độ người lao động thì chúng tôi cho rằng là người lao động cũng chia sẻ về khó khăn của doanh nghiệp. Nhưng mà trách nhiệm thì các doanh nghiệp cũng thấy rằng là với người lao động, lương thưởng Tết là một cái khoản hết sức là quan trọng, nhất là trong một thời gian dài người lao động đã khó khăn kéo dài. Do vậy mà các chủ doanh nghiệp hãy sẵn sàng chia sẻ với người lao động có thể chấp nhận ít lợi nhuận hoặc là thậm chí là chấp nhận không có lợi nhuận để chúng ta cùng chia sẻ để giúp cho người lao động được vui Tết. Đấy chính sẽ là động lực để họ sẵn sàng quay lại doanh nghiệp và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh tình trạng đang thiếu lao động như hiện nay.
Hiện đang có tình trạng là mỗi địa phương thì lại đưa ra một cái phương án phòng chống dịch khác nhau và gây rất nhiều khó khăn cho người lao động ở xa mà muốn về quê ăn Tết. Vậy thì Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có kiến nghị gì để hỗ trợ công nhân lao động ạ?
Trước hết đây là cái quyền của người lao động và chúng ta cũng chia sẻ với một bộ phận người lao động trong một khoảng thời gian dài họ đã phải giãn cách xã hội rất là khó khăn mà chưa được về thăm người thân, thậm chí cũng chia sẻ về khó khăn của người thân. Thì tôi cho rằng là chúng ta cũng cần động viên để khuyến khích người lao động hạn chế di chuyển trong dịp Tết, và trong trường hợp vì những cái lý do cần thiết mà phải di chuyển thì phải đảm bảo 5K. Thực ra là cái an toàn của người lao động thì không chỉ cho chính mình mà cho chính những người thân trong gia đình và cho cộng đồng. Và đấy chính là cái nguồn lực để sau Tết để chúng ta đảm bảo cho tất cả người lao động được đến doanh nghiệp trong cái điều kiện là an toàn để có thể tiếp tục cái nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
Với những lao động muốn về quê ăn Tết, công đoàn sẽ hỗ trợ những gì để đảm bảo an toàn cho họ?
Hiện nay ở nhiều nơi thì công đoàn vẫn đang tiếp tục tổ chức các cái chuyến xe nghĩa tình để đưa người lao động về quê ăn Tết. Và khi tổ chức những chuyến xe này thì chúng tôi cũng tiến hành là tổ chức là test đảm bảo rất là đầy đủ. Thế cùng với đó là các cái biện pháp 5K trên toàn bộ tuyến đường đi, cũng như là khi mà người lao động phải dừng lại chẳng hạn như ăn rồi là nghỉ ngơi chẳng hạn thì cũng phải đảm bảo các cái điều kiện về mặt an toàn. Rồi cũng như là hướng dẫn rồi tuyên truyền cho người lao động khi về với người thân gia đình cũng hạn chế cái việc di chuyển thăm non. Chúng ta cũng phải hiểu là trong bối cảnh dịch bệnh thì chúng ta cũng phải chấp nhận những cái Tết nó không trọn vẹn như những năm trước, để vì cái mục tiêu đó là chúng ta cùng chung tay để phòng chống dịch. Khi mà chúng ta kiểm soát được dịch bệnh, phòng chống dịch tốt thì chắc chắn là chúng ta sẽ có nhiều những cái điều kiện tốt hơn trong cái tương lai gần.
Đến thời điểm này, ghi nhận tại nhiều địa phương cho thấy là sẽ có nhiều lao động ở lại và không về quê ăn Tết như mọi năm. Vậy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chăm lo Tết cho nhóm đối tượng này thế nào ạ thưa ông?
Đối với người lao động ở lại thì chúng tôi tiếp tục tổ chức các cái hoạt động chăm lo rồi hỗ trợ để giúp cho người lao động vừa được ăn Tết trong cái điều kiện là an toàn. Đối với người lao động về quê thì chúng tôi kêu gọi tất cả người lao động cũng cân nhắc rất là kỹ về việc là về quê. Và chúng tôi cũng mong là các địa phương phải có những cái hướng dẫn, những cái tuyên truyền phù hợp chứ không phải bằng sử dụng các cái biện pháp cực đoan hay là hạn chế việc về quê. Nhưng mà người lao động cũng phải hết sức cân nhắc và khi về quê thì chúng ta phải đảm bảo an toàn cho chính mình, cho người thân trong gia đình mình và cho cả cộng đồng.
Cảm ơn ông Ngọ Duy Hiểu về những thông tin vừa rồi.
Thưa quý vị, thưa các bạn, để giúp người lao động vơi bớt khó khăn trong năm mới 2022, công đoàn các cấp đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ tặng vé xe, vé máy bay, vé tàu hỏa miễn phí cùng các gói quà Tết thiết thực. Việc chăm lo đời sống người lao động không chỉ thể hiện sự sẻ chia mà còn là sự động viên người lao động tiếp tục sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp trong những năm tới.
Năm 2021, sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Tê Quang Vina, khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai thua lỗ. Hơn 23.000 người lao động phải sống trong khu cách ly, khu phong tỏa nên gặp rất nhiều khó khăn. Xác định doanh nghiệp khó khăn nhưng đời sống người lao động còn khó khăn hơn. Công đoàn đã đề xuất phương án thưởng Tết cho người lao động là 1,5 tháng lương đối với toàn thể người lao động. Ông Đinh Sĩ Phúc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Tê Quang Vina, tỉnh Đồng Nai cho biết, công đoàn đã thuyết phục lãnh đạo công ty ứng trước 500 tỷ đồng tiền ngân sách của năm 2022 từ tập đoàn để trả tiền thưởng Tết cho công nhân lao động. Và ngược lại, công đoàn phát động các phong trào thi đua tăng năng suất, giảm giá thành, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để giúp cho doanh nghiệp tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2022.
Và điều này càng kích thích người lao động chúng tôi hăng say sản xuất kinh doanh tốt hơn. Và kết quả thì cho đến hiện tại là chúng tôi cũng đang phát triển mạnh mẽ. Một điều rất may mắn là đơn hàng của chúng tôi lại được tăng trưởng thêm.
Để giúp người lao động đón Tết an toàn đủ đầy, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh dành gần 700 tỷ đồng để tổ chức các chương trình Tết sum vầy, tặng quà cho khoảng 10.000 hộ gia đình người lao động, đồng thời tặng khoảng 35.000 vé tàu, xe, máy bay do kinh phí công đoàn và vận động tại các doanh nghiệp cho người lao động khó khăn đã nhiều năm không có điều kiện về quê ăn Tết và có thành tích tiêu biểu trong lao động sản xuất. Ông Huỳnh Văn Tuấn, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Công đoàn khu chế xuất công nghiệp thành phố hỗ trợ 100% vé máy bay, vé tàu hỏa cho hộ gia đình công nhân sản xuất mà có giá trị làm lợi từ 15 triệu hoặc 50 triệu trở lên để về quê đón Tết sum họp với gia đình. Ngoài ra thì công đoàn các khu chế xuất công nghiệp thành phố cũng chuẩn bị là khoảng là 18.000 phần quà, mỗi phần quà là trị giá là tiền mặt 300.000, quà là 200.000 để hỗ trợ cho đoàn viên công nhân lao động khó khăn tại các doanh nghiệp cũng như là phối hợp với các cái liên đoàn lao động quận huyện mà có khu nhà trọ, khu lưu trú để đến thăm hỏi tặng quà cho đoàn viên, cho công nhân lao động.
Năm nay, Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hai chương trình: Gia đình công nhân lao động vui Tết cùng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, tổ chức cho 10.000 gia đình đoàn viên công đoàn tiêu biểu ở lại Thành phố Hồ Chí Minh đón xuân vui chơi tại công viên văn hóa Đầm Sen để vơi bớt những nhọc nhằn năm vừa qua, và tổ chức phiên chợ công nhân online cùng ngày hội công nhân, phiên chợ nghĩa tình cho 4.000 người lao động với phiếu mua hàng trị giá 400.000 đồng mỗi người. Ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2022 này, thành phố sẽ triển khai xây dựng nhiều nhà ở lưu trú an toàn cho công nhân lao động để đảm bảo sản xuất an toàn.
Hướng của Thành phố Hồ Chí Minh là cái chương trình nhà ở cho người có thu nhập thấp thì vẫn đang triển khai thực hiện. Trong cái điều kiện hiện nay thì cái việc xây dựng những cái khu lưu trú, những ký túc xá với chất lượng tốt và với cái mặt bằng giá nó tương đối hợp lý sẽ hỗ trợ cho người lao động trong thời gian tới đây rất nhiều. Đồng thời đó là khi chúng ta làm những cái khu lưu trú này và những ký túc xá này đó thì cũng là cơ hội để cho chính quyền có thể sử dụng những cái nguồn lực từ phía nhà nước phối hợp với nguồn lực xã hội để hỗ trợ trực tiếp cho cái người lao động. Thì những cái khoản hỗ trợ này nó sẽ hiệu quả hơn, thiết thực hơn và nó dễ làm.
Còn tại tỉnh Lào Cai, ông Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết sắp tổ chức chương trình Tết sum vầy xuân bình an cho công nhân lao động.
Chúng tôi sẽ trao khoảng 2.000 suất quà hỗ trợ cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo cái Tết được bình an. Chúng tôi đã tuyên truyền tới đoàn viên người lao động là phải đảm bảo tuyệt đối thực hiện theo cái 5K. Để đoàn viên người lao động khi mà về quê ăn Tết và nghỉ Tết thì đều là vui xuân mới nhưng mà phải được bình an để mọi nhà, mọi người đều hạnh phúc.
Sau một năm vất vả bởi dịch bệnh hoành hành, thu nhập giảm sút, những món quà nghĩa tình dịp cuối năm không chỉ giúp công nhân lao động có cơ hội đoàn viên cùng gia đình, còn là lời động viên ấm áp nhắc họ luôn cố gắng vươn lên trong lao động sản xuất và quay trở lại làm việc đúng thời hạn, tránh nhảy việc, nghỉ việc sau kỳ nghỉ này.
Xuân năm nay đến, bao nhiêu câu chúc, chúc gia đình nhà nhà luôn hạnh phúc. Hoa mai đua sắc, cùng rạo rực đón xuân, hy vọng một năm mới luôn bình an. Mẹ nấu bánh trưng xanh, làn gió khẽ đầy đưa, một tiếng múa lân vàng, cùng tranh thức về trưa. Đàn cháu chúc ông bà nhiều sức khỏe vui tươi, nồng ấm cứ đông đầy, cùng nhau chào xuân đến bên ta. Tết đông đầy, xuân năm nay vui hơn năm qua.
Sắc màu cuộc sống.
Thưa quý vị, thưa các bạn, thành phố Hồ Chí Minh đã bước vào giai đoạn bình thường mới được hơn 3 tháng. Người dân thành phố cũng đã bắt đầu được bổ sung mũi tiêm thứ 3. Và từ ngày 10 tháng 1, tất cả các hoạt động vui chơi giải trí đã được phép mở lại. Và Tết lại đang tới rất gần. Các sân khấu kịch tại thành phố Hồ Chí Minh đánh giá đây là những điều kiện tốt để tái khởi động sau gần 2 năm đóng cửa vì dịch bệnh, nên đang tất bật chuẩn bị cho việc sáng đèn vào dịp Tết. Bài của Minh Thắm, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
Ngay khi các đoàn kịch mở bán hoặc tặng vé của các suất diễn trong Liên hoan Kịch nói Toàn quốc 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh, thì chỉ trong một ngày là đã hết vé. Thậm chí có đơn vị bán hết 200 vé chỉ sau 4 giờ đăng thông báo. Nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu thành phố Hồ Chí Minh, kiêm Giám đốc Sân khấu Kịch Trịnh Kim Chi cho biết, chị và các nghệ sĩ đều cảm thấy rất phấn khởi khi Liên hoan nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng. Điều này cho thấy khán giả thành phố đã sẵn sàng để quay lại với sân khấu.
Cũng như là một công đôi việc mà cái không khí tập luyện, chuẩn bị cho hội diễn cũng như là chuẩn bị cho cái ngày mở cửa của các sân khấu thì thấy nó rất là rộn ràng và các anh chị em nghệ sĩ cũng cảm thấy rất là hứng khởi và giống như là được truyền lửa thêm.
Tương tự, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và đoàn kịch của chị cũng đang tất bật tập luyện cho hai vở diễn tham gia liên hoan là Ngã Rẽ và Ngôi Nhà Trên Thuyền. Đây cũng là hai vở mà sân khấu kịch Hồng Vân dự kiến sẽ đưa vào lịch diễn Tết Nguyên Đán từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7. Ở sân khấu kịch nhỏ 5B Võ Văn Tần, nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên cũng chọn ngày mùng 1 Tết, tức mùng 1 tháng 2 năm 2022 để mở cửa lại chứ không mở ngay trong tháng 1. Chỉ muốn sân khấu thực sự chuẩn bị chỉnh chu, lựa chọn những tác phẩm đặc sắc để gửi đến khán giả thành phố trong dịp Tết. Theo nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên, thì dịp Tết Nguyên Đán năm nay, đa số người dân sẽ ít chọn đi chơi xa mà sẽ đón Tết ngay tại thành phố. Chị và các nghệ sĩ mong muốn mang đến những món ăn tinh thần thú vị, đặc biệt là những tiếng cười cho khán giả trong dịp đầu xuân.
Sau những cái buồn lo thì bây giờ phải làm cho nó vui thì sẽ làm chùm hai kịch hai. Trong một đêm chúng tôi sẽ có 3 câu chuyện vui. Đó là chương trình cho mùng 1 Tết. Kèm theo là mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5 Tết, mình sẽ xem vào những cái vở mà vừa rồi chúng tôi ra mắt mà chưa được diễn nhiều. Như là cái vở rồi mắt cái nhịp cười, tí ơi con lấy chồng, rồi tin thì linh, không tin cũng linh, có ông Táo và Táo trong đó. Nó mang cái tính giải trí là cao, nhưng mà nó cũng thể động lại một cái hơi thở cuộc sống.
Trước đó, các sân khấu cũng đã tổ chức nhiều khóa đào tạo diễn viên trẻ, nên đã kịp thời có một lực lượng diễn viên sẵn sàng cho ngày mở cửa lại. Sau một thời gian dài yên ắng thì nay không khí hồi sinh đã trở lại với các sân khấu, các đoàn kịch của thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ mong chờ được gặp lại khán giả và khán giả thành phố cũng mong chờ những món ăn tinh thần thú vị trong dịp Tết này.
Hôm nay dường như ánh nắng bỗng đẹp hơn biết bao lần. Gió mang tình yêu phấp phới, Tết đã đến đây thật rồi. Muôn hoa cùng khoe sắc thắm, mai đào lan cúp hồng. Cô em tôi đang xếp áo, mai cô về quê trên chuyến tàu. Kìa qua kia bao nhiêu người đang nô nức, đi trong mỗi lần nghe thấy tiếng bừng.
Câu chuyện sân khấu kịch thành phố Hồ Chí Minh rộn ràng chuẩn bị phục vụ Tết đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.